Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sự chỉ dạy của ni sư trụ trì về đây để tham dự buổi khai pháp đầu tiên của năm Tân Mão tại đạo tràng niệm Phật của chùa Diên Quang. Minh Thành vô cùng hoan hỷ khi thấy quý vị tập trung câu hỏi trở về chùa để cùng nhau niệm Phật tu tập. Hôm nay quý vị ăn Tết có vui không? Nhìn thấy mặt người nào người nấy cũng tươi rói sáng rỡ hết trơn. Chắc là đi chơi nhiều hay tu nhiều? Chắc là đi hành hương nhiều chùa lắm phải không? Như vậy, đầu năm thì trong cái không khí của mùa xuân, cho nên mặt người nào thì nấy cũng tươi giống như hoa xuân hết. Thành ra Minh Thành cũng nói chuyện vui quý vị, để chúng ta cùng nhau tu tập như thế nào mà có niềm vui trong đạo Pháp, cái niềm vui tu tập, chứ không phải là chỉ đợi mùa xuân về mình mới vui, hoặc là đợi khi nào có được những cái lợi lộc, cái tiền của, hay là được cái danh vọng vân vân, hay là được những vật chất bên ngoài mình mới vui, mà làm thế nào mà chúng ta vui ở trong cái sự tu tập. Quý vị tu tập, quý vị thấy có vui nhiều không? Có không? Khi mà chúng ta chuyên tâm tụng kinh niệm Phật hay là trì chú, nghĩa là mình làm cho cái tinh thần của mình nó được vui ở trong cái niềm vui của chánh pháp. Khi chúng ta niệm Phật thì quý vị thấy là vui như thế nào trong khi mình niệm Phật. Bởi vì cái tâm của mình nó thường luôn luôn là nó rong chạy, nó luôn suy nghĩ, nó luôn lăng xăng và nó luôn suy tư tính toán. Khi mà cái tâm rong chạy lăng xăng tính toán đó mà mình không biết tu thì quý vị thấy nó có dừng lại được không? Có dừng được không? Rất là khó dừng được, phải không? Cho nên khi mà chúng ta biết tu rồi thì có rất nhiều cái phương pháp để mà dừng cái tâm của mình lại. Mà dừng tâm mình lại thì lúc đó cái trí của mình nó được yên tĩnh, nó được tỏa sáng. Như cái tâm của mình nó suy nghĩ, nó móng khởi lên thì cái lời nói của mình phải phát ra, rồi nó dẫn cái thân của mình phải hành động, phải làm việc. Chẳng hạn như đang ngồi trong nhà, bây giờ khởi cái ý muốn đi Vũng Tàu hay muốn đi Đà Lạt gì đó thì quý vị thấy thì sao? Có làm theo không? Thì nó dẫn thân mình đi. Mà nếu như mà nó cứ đòi đi hoài vậy là mệt hay là khỏe? Mệt hay khỏe? Thì mệt, phải không? Mà tâm mình cũng vậy, nó cứ suy nghĩ hoài thì mình cũng nhọc nhằn, mình cũng là nó lo lắng phiền não. Còn nếu như mà tâm của mình được yên, thân của mình được lặng, thì trí của mình được sáng thì mình sẽ vui. Thì như vậy muốn cho thân yên, tâm lặng, trí sáng thì chúng ta phải dùng cái pháp niệm Phật. Dùng cái phương pháp niệm Phật. Tại vì á, mình nhớ nghĩ những cái chuyện như là mình nhớ nghĩ về buồn người nào đó thì lúc đó có vui được không? Có vui được không? Giận ai ngồi nhớ tới cái người mình giận lúc đó có vui được không? Không vui được, phải không? Hoặc là lo không biết rồi tháng sau năm sau nó ra làm sao, lúc lo đó có vui được không? Như vậy là lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, hờn giận, ganh ghét đủ thứ hết, thì như vậy nó làm cho mình là héo tàn, làm cho mình sầu não, làm cho mình mau già, phải không? Mau tàn lụng hơn. Bây giờ chúng ta niệm Phật thì dừng được mấy cái đó không? Dừng được không? Như đang buồn ai nó buồn chỉ cho mệt, hít vô à gì, phải không? Thở ra Đà Phật, nhìn lên gương mặt của Phật, cái trang nghiêm quang hỷ, cái mỉm cười lên, như vậy cái buồn nó tan, phải không? Mà cái vui nó xuất hiện, thì ngay chỗ đó là có được niềm vui ngay khi niệm Phật. Thấy chưa? Rồi khi mình niệm á, cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, nó không còn lo lắng suy tư nữa, thì ngay cái chỗ nhẹ nhàng đó thì nó mới đi tới cái chỗ giải thoát, giải thoát hết mọi cái phiền não. Thì như vậy đó là ngay cái lúc niệm Phật chúng ta thấy được một cái niềm vui. Hơn nữa, khi mình niệm Phật mình còn nhớ nghĩ lại cái ân đức cao dài của Phật, cái hạnh nguyện từ bi của Phật, cái trí tuệ sáng soi để mà dẫn dắt cho chúng ta thấy được cái lẽ thật của cuộc đời. Thì như vậy khi mình niệm đó, mình cũng cảm thấy một cái hạnh phúc dạt dào. Tại sao vậy? Nếu mà mình không biết tu, không biết niệm Phật thì giờ này mình có ngồi được đây không? Có không? mình đang đầu lăn xăng đủ thứ chuyện hết, phải không? Đâu có thời giờ rảnh, đâu có mà dám bỏ cái thời gian để mà lo tu học, mà cứ tính toán lo lắng rồi suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, thậm chí suốt cuộc đời cứ trôi lăn, cứ quay cuồng ở trong cái tiền của vật chất, ở trong cái tình ái, ở trong cái sầu đau của phiền não. Thì vậy chúng ta niệm Phật thấy mình thoát được những cái đó rồi. Đang ngồi ngay đây là cái chỗ đó thanh tịnh trang nghiêm, mà đang ngồi trong tịnh độ. Thì vậy có vui không? Cho nên nói đó, một câu A-di-đà, tâm lặng tưởng nhớ chuyên, tuy chưa về cực lạc, đã ngồi tòa Bảo Liên. Giờ quý vị đang ngồi tòa Bảo Liên chưa? Bảo Liên là sen báo đó. Quý vị có đang ngồi tòa sen không? Có không? Nói nhỏ xíu vậy, không dám mà. Hiện tại đang ngồi đây mà cái tâm hoan hỷ trong chánh pháp đó, ngồi tòa sen rồi. Nhưng mà hồi về nhà thì chưa biết ngồi tòa gì, chưa biết. Không, có khi ngồi lò lửa cũng có nữa, phải không? Thì thôi bây giờ ngay đây mình cảm nhận được cái ngồi tòa sen thì mình thấy hạnh phúc ngay chỗ này đấy. Chứ nhiều khi mình không có chiêm nghiệm, mình không có để ý, thì có khi á mình có một cái sự nhận định á nó xa vời, là mình nghĩ á niệm Phật hay tu chừng nào chết rồi lúc đó mới có kết quả. Chứ giờ phải ráng tu mà tu cho khắc khổ á, phải không? Tu là tính là mấy tiếng nó mấy câu, bao nhiêu số lượng, nó nhất định phải làm được. Vậy mà làm không được thì nó bực mình. Hay đang tu nó mà có ai lại kêu cái chuyện gì đó nhăn mặt nhó mà chỗ tu mà cứ phá hoài à, thì thấy không? Thì không phải vậy. Giờ mình tập á, mỗi một câu danh hiệu Phật là mình an lạc ngay trong cái câu danh hiệu đó, mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà niệm Phật. Mình cảm thấy rất là an lạc trong cái danh hiệu A Di Đà. Mình cảm thấy rất là vui tươi ở trong từng niệm. Thì mình cảm thấy được giải thoát ngay ở trong cái giây phút hiện giờ của mình đang ngồi đây. Hỏi quý vị, giờ đang ngồi đây có ai buộc quý vị không? Có không? Có ai buộc không? Không buộc tức là giải thoát á. Giải thoát tức là cởi mở, mà không có trói gì cho, là lấy gì cởi mở. Vậy quý vị đang ngồi đây là đang giải thoát. Mà quý vị có cảm nhận được cái giải thoát đó không? Có không? Trừ mấy người ngủ gục, mới vô chắc chưa ngủ gục đâu. Thì quý vị thấy, cho nên á, đạo Phật của mình á, cái giá trị đặc biệt là ngay đây, hiện giờ, không có trải qua thời gian, gọi là tu chứng đồng thời. Ngay khi tu là ngay lúc đó mình cảm nhận được, mình chứng nghiệm được cái sự an lạc ngay lúc đó. Ngay khi quý vị đang nghe pháp hiện giờ đó, tâm quý vị có lặng không? Có không? Trí quý vị có sáng không? Có không? Rồi á, cái tinh thần mình có nhẹ nhàng thảnh thơi không? Đó là ngay chỗ đó là hiểu nghiệm thiền đó. Như vậy là gọi là tu chứng đồng thời cùng một lúc, ngay đây hiện giờ, không có trải qua thời gian. Mà nếu quý vị biết ứng dụng như vậy đó thì quý vị niệm Phật rất là vui. Hay càng niệm thì cái gương mặt càng hoan hỷ, càng niệm thì cái dáng vẻ của mình càng sáng tỏ. Càng tu thì cái đạo hạnh của mình nó càng rạng ngời. Mọi người mới nhìn thấy mặt là quý kính, là mến thương. Mà nhất là những người trong gia đình mình cảm hóa được hết. Thì như vậy đó mới là tu an lạc chứ. Chứ tu gì mà mới về tới nhà nhìn mặt cái hình sự rồi, sáng giờ đi tu mệt rồi à. Quý vị thấy không? Vậy là không trúng rồi. Thấy chưa? Tu làm sao mà cái chất Phật á, tức là cái danh hiệu Phật của mình niệm á, nó đó giống như là một cái chất dinh dưỡng, chất bổ. Nó thấm cả châu thân của mình, nó thấm ở trong máu huyết, ở trong xương tủy, ở trong từng làn da thớ thịt của mình, thậm chí từng cọng tóc, từng cái răng của mình, từng cái lông mi chân mày của mình á, thậm chí là từng cái lỗ chân lông của mình á, toàn là chất Phật á, mình chuyển được từ cái tâm phàm trở thành cái tâm Phật, từ cái nhục thân, cái thân thịt mà trở thành cái pháp thân là cái thân pháp, từ nơi cái sự chúng sanh mê lầm của vô minh tối tâm mà đem cái danh hiệu Phật vào á, thì nó sáng ngời tỏ rạng ra. Như vậy toàn thân của mình á là toàn làm bằng cái chất Phật. Như vậy đó, cái niệm Phật đó đó là cái niệm Phật chân chính mà Đức Phật dạy mình. Niệm Phật như vậy đó rất là vui. Vậy hôm nào quý vị có niệm được vậy chưa? Có chưa? Nói nhỏ xíu à. Không. Nói nhỏ xíu à ba. Vậy từ nay về sau đó, chúng ta niệm Phật là phải có cái sự quán chiếu, có cái sự nghiền ngẫm, chứ không phải nghe kêu ráng niệm Phật, niệm có phước lắm, ráng niệm đi, niệm có phước, vậy niệm đang cầu phước thôi. Thì cái đó cũng có phước, mà phước nhỏ, phước nhỏ. Bây giờ muốn phước lớn là sao? Muốn được công đức của niệm Phật là sao? Là phải ý thức được tại sao mình niệm Phật, vì lý do gì mình niệm Phật, mà niệm Phật như thế nào mới đúng. Và mình hành trì cái pháp niệm Phật á, là phải thiết thực ngay đây hiện giờ cảm nhận được cái hạnh phúc. Cho nên Minh Thành thường nhắc quý Phật tử đó, quý vị đói bụng rồi quý vị ăn cơm, quý vị ăn cơm vô là no liền, từng muỗng cơm mình nhai rồi nuốt vô là no liền, hay đợi là 5 ngày sau mới no? Ăn là no liền hay đợi mấy ngày sau mới no? Ăn là no liền phải không? Rồi quý vị khát nước, rồi quý vị bưng cái ly nước lên, quý vị uống đó, từng ngậm vậy đó, là như vậy uống rồi chừng nào mới hết khát? 10 ngày sau hay là 3 năm sau? Hả? Uống tới đâu là hết khát tới đó phải không? Vậy tu hành sao đợi tới chừng nào mới được an lạc vậy? Nói Phật ơi, con khổ giờ con gán niệm Phật cầu để cho mới mốt đời sau con được an vui, hay là cuối cùng con chết con mới có kết quả? Không phải. Chưa phải. Ngay lúc niệm danh hiệu Phật á, kết quả ngay lúc đó. Chí sáng ngay lúc đó. Minh Thành nhắc với Phật tử hít vào a di, phải không? Khi thở ra là đà Phật. Như vậy đó, một cái hơi thở của mình hít vào, một cái hơi thở của mình nó thở ra như vậy. Khi thở ra đó, thở hết những cái chất độc của phiền não, phải không? Mỗi lần mình thở ra đó là thở cho tan, tống khứ ra ba cái tham lam, những cái nóng giận, những cái hơn thua, ganh ghét, tị hiềm hận thù vân vân. Cho nên Đức Phật dạy hạnh phúc thay, ta sống không hận thù giữa những người hận thù, giữa những người hận thù ta sống không hận thù. Đó, ngay khi mình niệm Phật đó, mình đâu có hận ai, đâu có thù ai. Thú thiệt, bây giờ còn ghét ai trong bụng không? Nói thiệt coi. Không có, phải không? Cái niệm Phật của mình thở ra cái là tan biến hết những cái hận, những cái ghét, những cái giận, những cái buồn, nó phiền, nó hận thù mình tan. Mà hận thù tan ngay lúc đó là hạnh phúc, an vui rồi. Bây giờ trong bụng mà còn ghét ai đó thì có hạnh phúc được không? Vô ra mà gặp mặt nó khó chịu, phải không? Đi đầu đụng độ cũng thấy là bực mình. Cho nên còn ghét, còn hận, còn thù thì còn khổ, còn đau. Mà buông được cái hận thù xuống thì cái hạnh phúc nó ngay nơi đó. Rồi đó, khi mình niệm Phật đó, mình cũng phải vượt qua cả cái thắng bại. Cái tâm lý của chúng sanh là thích hơn người ta chứ thua không chịu. Nói gì nói hồi cái mình số 1 chứ không chịu thua. Từ cái lời nói, từ cái việc làm, thậm chí từ cái những cái tiện nghi vật chất, chị xe cộ, cửa nhà, quần áo hay đồ đạc gì đó, thua là không chịu. Thấy người kế bên cất cái nhà 2 tầng, mình ráng làm sao phải lên 3 tầng chứ không bằng được, phải cao hơn. Quý vị thấy vậy không? Nó cái tâm thường của người vậy đó. Còn thấy người ta chạy chiếc xe mình sắm là phải tốt hơn xe đó chứ không sắm xe vậy. Như vậy đó, thì nếu mà cứ chạy theo cái hơn thua vậy rồi có khổ không? Có không? Tâm nó động hoài, nó phải làm sao hơn người ta mới chịu, mà thua thì trong lòng nó bực, thì vậy làm sao có hạnh phúc an vui được. Đó, cho nên mình niệm Phật á, là mình phải vượt qua được cái thắng bại, cái hơn thua, chiến thắng nuôi dưỡng hận thù, thất bại thì phải sống khổ đau, hạnh phúc thay người sống an tịnh, dứt khoát từ bỏ mọi thắng bại. Đức Phật dạy mình niệm Phật á, niệm Phật phải vượt lên trên cái thắng bại, cái hơn thua. Cho nên á, Đức Phật á, khi mà còn tại thế, Ngài giáo hóa, Ngài giảng dạy chánh pháp, rồi rất nhiều người bỏ đạo của người ta đi theo Ngài tu. Thì các cái ông thầy của các đạo khác á, người ta là khó chịu, ta tức tối, ta mới đi theo Phật. Phật đang khất thực kia cái đi lại theo, đi theo sau Phật cứ chửi, kêu tên Phật, mạ lị, chửi mắng đủ thứ hết trơn, chửi hoài, vậy mà Phật cứ bình thản đi. Cuối cùng mới chịu hết nổi, rồi chửi hồi mệt quá. La hết hơi mệt quá, chạy lại trận ngoài trước mặt Đức Phật. Hỏi ông thua tôi chưa? Ông chịu thua tôi chưa? Ngày lúc đó Đức Phật rất là bình thản nói một bài kệ: người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua đều buông bỏ, như thế được an ổn ngủ. Nói câu đơn giản vậy thôi. Người hơn thì thêm quán, mình hơn người ta thì người ta quán ghét mình, phải không? Người thua ngủ không yên, thua tức ngủ không được, phải không? Về tức tại sao mà người ta nói mình vậy, mà sao mình không lựa cái câu nào lại để mình trả cho nó cân xứng chứ, phải không? Thua thì tức ngủ không được, thua ngủ không yên, hơn thua đều buông bỏ hết, như thế là được an ổn ngủ. Nói cái ngủ là nói một cái nhỏ thôi, tức là an ổn luôn ở trong cuộc sống của mình. Quý vị giờ về nằm ngủ có ngủ yên với danh hiệu Phật không, hay là lâu còn nhớ lại thua ai đó? Phải ráng làm sao cho hơn người ta mới được. Khi nào cái ý niệm đã khởi lên là mình hít vô gì mình thở ra, cái đà Phật nó tan luôn cái hơn thua đó. Thì như đó là niệm Phật thành công. Mà tan được cái hơn thua thì có hạnh phúc không? Có vui không? Không hơn thua mà tự nó cao tột, cái đó là đạo. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy đó là không có trải qua các địa vị mà tự nó cao tột, đó chính là đạo. Cái mà hơn thua đó, mà tranh đấu với nhau mà được hơn đó, thì cái hơn đó có ngày cũng có người khác hơn nữa. Mà cái tự nhiên mà nó cao tột, và cái đó là bậc nhất, cái đó mới gọi là tối thượng. Cho nên cái hạnh phúc tối thượng mà Đức Phật dạy chúng ta đó là đầy an lạc, đầy niềm tin nơi giáo huấn của Phật, ta sẽ thành đạt trạng thái an lành, sự tịch tịnh của những vật hữu lậu là hạnh phúc tối thượng. Đức Phật dạy cho chúng ta đó là cái phương pháp sống mà để đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Mà hạnh phúc tối thượng là sao? Là chúng ta có cái sự là vui vẻ, đầy cái niềm tin nơi cái giáo pháp của Phật. Giờ quý vị có đầy niềm tin nơi giáo pháp của Phật chưa? Đầy chưa? Im lê hết trơn à. Có đầy niềm tin nơi giáo pháp Phật chưa? Có người gật đầu, còn mấy người im re kia là sao? Tin chưa? Tin cuộc đời này là giả dối, mong manh tạm bợ không? Tin không? Tin rằng là cái mạng sống này chỉ trong một hơi thở, cái khì ra rồi là qua đời khác, tin không? Tin. Nhưng mà khi đụng chuyện ai nói câu thì sắp không, lúc đó còn tin nhớ không? Không, cái này kiểm tra kỹ lại à nghe. Hoặc là mất món đồ gì lúc đó còn nhớ là vô thường giả không? Hay đùng đùng lên, phải không? Như vậy đó là tin thì phải làm theo mới gọi là tin. Chẳng hạn như giờ mình tin rằng á là phía sau nhà mình đó, ngay chỗ cái gốc đó, nó có hũ vàng dưới đó. Tin chắc là như vậy rồi thì phải làm sao? Phải làm sao? đào liền, đâu có để qua thời gian lâu được, phải không? Kiếm sẻn, kiếm cuốc ngày kia, kiếm cây rồi là thậm chí là liền liền tức khắc à, chứ không có đợi lâu, nóng giòn à, phải không? Làm liền à, là coi như là bỏ ăn bỏ ngủ nữa, cứ đào sao cho tới ngày thấy hũ vàng mới thôi, thì vậy mới gọi là tin chứ. Còn này mình tin mà sao thấy mình cầm sẻn lên cái xới xới mấy cái sao nghỉ, phải không? Đi chơi, phải không? À, cái vài bữa về cái nghe mấy thầy rồi mở đĩa lên nghe nhắc hán tu nha, tinh tấn nên vô thường nha, cái cầm cuốc lại cuốc cuốc 5-7 cái 10 cái vậy đó, cái sao sao ngủ quý vị thấy chưa? Như vậy là có tin tha thiết chưa, tin tha thiết chưa đó. Cho nên là tính hạnh nguyện đó, nếu mà mình tin thật sự đó, tin sâu thật sự đó là tự nhiên á, là tinh tấn, là tự nhiên là mình tu á, là một cách à, quyết liệt à, chứ không có phải mà thường thường như vậy là cái tin này phải củng cố lại, phải không? Cho nên nó đầy cái tràn đầy cái niềm tin nên cái lời dạy của Phật thì ta sẽ thành đạt cái trạng thái an lành. Mình chỉ cần tràn đầy cái niềm tin để lời Phật dạy thôi thì mình được cái trạng thái an lành. Cái này mình tin còn yếu quá, cho nên giờ làm sao phải tu cho mạnh lên, tin mạnh lên, tin cho sâu lên. Mà muốn tin đó, sâu, tin mạnh thì mình phải hiểu. Mình phải hiểu. Mà muốn hiểu đó thì phải nghe lời Phật dạy, phải thường nghe Pháp. Mỗi ngày phải nghe đĩa Pháp, mà phải nghe cái Pháp mà chánh à, phải lựa cho đúng Thầy, phải đúng Pháp. Nghe đó mình nghiền ngẫm, mình hiểu được rồi mình tin á, thì như vậy cái tin của mình đó, gọi mới là tin chắc, mới gọi là tin sâu, mới gọi là tràn đầy cái niềm tin lời dạy của Phật. Mà mình được cái niềm tin đó rồi thì tự nhiên mình sẽ thành đạt được cái trạng thái an lành. Trạng thái an lành, cái sự tịch tịnh của những vật hữu lậu là hạnh phúc tối thượng. Những vật hữu lậu là gì quý vị biết không? Biết không? Đồ lậu hả? Phải không? Như lậu là rỉ chải, là rơi lọt, và chỉ cho những cái tâm nóng giận hơn thua, những cái tâm phiền muộn mê lầm, những cái tâm ganh tị hờn mát vân vân, tham sân si mạn nghi, đó là những cái tâm mà nó làm cho mình rơi lọt trở xuống, nó không có lên cao được à. Chính những cái tâm đó đó, mà chừng nào mình sạch được những cái tâm đó thì mình mới sẽ đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Và những cái tâm đó của quý vị nó có sạch chưa? Sạch chưa? Sao kỳ vậy? Sao không quét cho nó sạch? Quý vị có quyết tâm quét cho nó sạch không? Hay là lâu lâu cũng còn tiếc, thôi kệ, để dành chút chút trong thôi buồn, có vậy không? Cái thầy ơi, con nhịn dữ lắm mà con gán lắm mà thầy, bây giờ chịu hết nổi rồi không? À, à, hoặc là nói à, cái tánh của tôi vậy đó, cái tánh tôi nóng lắm, đừng ai chọc tôi à, chọc tôi có chuyện à. Bây giờ thấy chưa, đó là mình chưa chịu dẹp hay mình chưa chịu quét sạch đó. À, muốn thì muốn hạnh phúc, muốn an vui, nhưng mà cái nhân của đau khổ á, thì vẫn còn nuôi, chưa chịu dẹp. Chị thấy phải vậy không? Bây giờ á, mình phải làm sao mà đập tan hết, quét sạch hết, trừ diệt hết mọi cái nhân gây ra đau khổ trong lòng của mình, thì á, tự nhiên á, là cái quả hạnh phúc an vui á, nó chín rộ, nó biểu hiện à. Vậy quý vị có quyết tâm á, dẹp hết ba cái thứ á, mà nguyên nhân sanh ra phiền não, đau khổ, mê lầm chưa? Có chưa? Im re hết trơn à. À, có một người nói có à, còn mấy người kia quyết chưa à, quyết mà phải quyết mà phải liệt luôn á, quyết liệt mới được à, phải không? À, chứ không phải quyết thường đâu. Như vậy đó, cái nguyên nhân sanh ra mê lầm, cái cội gốc của nó đó là tham muốn, phải không? Nóng giận, si mê. Mà từ đâu mà Có tham muốn. Tham muốn cho ai? Tham muốn cho ai? Tham muốn cho mình. Nóng giận là tại sao nóng giận? Tại đụng chạm tới mình, đụng tới tôi là không yên đâu. Đó, vì thấy chưa? Đó là cũng cho mình. Nóng giận là gì mình? À, mà hai cái tham với lại sân đó là từ đâu nó bắt nguồn? Là từ cái si mê không hiểu được lẽ thật. Mình chỉ trong một hơi thở khi xong xuôi không còn gì hết. Nếu mình thấy được như vậy đó thì mình mới dẹp được cái, bớt được cái tham sân phiền não dần dần. Cho nên á, là Minh Thành nhắc quý Phật tử đó, từng hơi thở thấy rõ cái lẽ thật của thân này thì chúng ta mới buông bỏ được cái tham sân si, ngã mạn cống cao hơn thua phải quấy dần dần. Như vậy đó thì mình niệm Phật sẽ có được cái an vui, sẽ có được cái hạnh phúc. Bây giờ mình tụng kinh cũng vậy, ngay khi tụng kinh, ngay khi trì chú cũng vậy, cũng có được cái an vui. Tụng kinh làm sao để mà tụng mà có được cái sự an vui, chứ không phải là nghe quýnh keng 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 bận áo lên mở ra cũng đọc, đọc cho lẹ lẹ hết rồi thôi xong, coi như vậy là rồi thời rồi đó. Tính như Phật bữa nay tu ba thời à, nghe à, thì thấy không? Bây giờ mình phải có cái thái độ đối với việc tụng kinh như thế nào. Ngay khi mình tụng mình phải hiểu được cái lời kinh, coi trong mình đọc đó là đọc cái gì, phải không? Thí dụ như mình đọc cái câu đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loại. Sao ai đọc theo chưa vậy? Có thuộc không? Sao ai đọc theo chưa? Quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, phải không? Xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Đọc vậy rồi mình á, phải cái tâm mình á chiên chú vô cái lời kinh đó, mình phải hiểu được cái ý nghĩa chứ. Đấng pháp vương vô thượng, Phật á là đấng pháp vương, mà pháp vương vô thượng á là pháp vương là vua pháp, không có ai hơn nữa đó. Vua pháp mà nói đừng tưởng đâu vua nước Pháp bạn nghe. Pháp là mọi sự mọi vật, vua pháp là chúa tể của muôn loài, chúa tể của muôn loài. Mà tại sao Đức Phật được cái tôn xưng là chúa tể của muôn loài? Dám từ đó giờ đọc chữ pháp vương như bữa nay mới hiểu được á, thú thiệt nghe coi. Đó giờ có hiểu chữ pháp vương là chúa tể của muôn loài không? Em đề hết trơn, chắc cũng có ít ít thôi à, phải không? Tại sao mà tôn xưng Đức Phật là chúa tể của muôn loài? Tại vì Đức Phật tự tại với muôn sự vạn vật, không có một sự, không một vật, không một việc nào có thể làm cho Đức Phật dao động, có thể ràng buộc được Phật, có thể trói chân được Phật, và có thể làm cho Phật phiền não khổ đau hết. Tự tại đối với pháp, cho nên gọi là pháp vương, là vua của các pháp, chúa tể của muôn loài. Như vậy mình á, mình vô mình lại cái ông mà một cái vị mà tự tại đối với mọi sự mọi vật mọi việc, thì cái tâm mình cũng phải hướng tới con là con của ngài mà, phải không? Con là pháp vương tử à, tức là con của đấng pháp vương á. Vậy bây giờ con có được tự tại với mọi sự, mọi vật, mọi việc chưa? Đó, phải không? Mình nhớ lại vậy, là cha của mình vậy, mình con nhà tông không giống lông, cũng giống cánh chứ. Vì ông Phật của mình, ông khỏe re, mọi cái nóng giận, buồn, phiền, chửi mắng gì đến với ông, thành bại, đắc thất, khen chê, ông cũng tự tại, thản nhiên, ông vui tươi. Mà mình sao mới nghe có câu nhẹ nhẹ, đụng giảm tự ái thôi, cái tự nhiên thì sao? Liếc có nửa con mắt à, hơn cự nữa chứ. Tam bành lục tặc nổi là vậy, sao làm được pháp vương tử được, con của pháp vương được, phải không? Nên như vậy tự nhiên mình đọc cái câu đó mình nhớ mình phải làm sao cho xứng đáng với con của đấng pháp vương, thì tự nhiên cái tâm chuyên chú vô cái lời pháp đó. ba cõi này chẳng ai bằng hết, cả vũ trụ vạn vật này không ai bằng Phật hết. Không phải không bằng Phật là Phật to lớn hơn, không phải, mà cái chính cái tâm tự tại đối với mọi sự mọi vật đó, không ai được cái tâm như Phật. Cho nên mình có cái bài đó: thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới việt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Mà nói gì không biết cái gì nữa chứ, không thuộc thì thuộc chứ không biết nói cái gì. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật là trên trời dưới đất không có ai giống được như Phật. Thập phương thế giới việt vô tỷ là chúng sanh ở trong mười phương thế giới cũng không ai sánh nổi. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, tất cả những cái vật gì trên thế gian này con thấy được hết á, thì tất cả không có ai bằng được Phật. Không bằng Phật là không bằng được cái tâm giống như Phật. Cái tâm giống như Phật là tâm gì? Tâm không dính mắc cho tất cả mọi sự mọi vật. Như vậy cái sở dĩ mà Đức Phật được thành Phật á, có ba chữ là không dính mắc, tự nhiên là trở thành Pháp Vương. Giờ quý vị chịu tu đơn giản ba chữ đó thôi. Quý vị nhớ niệm Phật, hay cái gì dính cái buồn xuống gỡ ra liền. Nhớ niệm Phật là không dính mắc. Mới vậy đi đi ngang gặp cái người đó, sao bữa nay họ dòm mình đó. Dòm kỳ lắm. Dòm có phân nửa không mắc à? Lúc đó là sao? Có dính chưa? Bắt đầu dính rồi đó, sắp sửa nó dính rồi đó nghe. Tại sao người đó dòm mình vậy? Thôi, đừng có quan trọng dính hay gỡ liền. Hít vô, à gì, thở ra, đà Phật. Cái mặt nãy đang chuẩn bị giận, cái đổi lại tươi thắm, phải không? Đại từ đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày ngày di lạc quan hỷ nha. Rồi tự nhiên cái ngày lúc đó là an lạc á. An lạc ngay cái nửa mắt đó chứ. Tự nhiên nó vô tu với tự nhiên sao mà gặp cái người kia họ làm khó mình chứ. Vô tu mà cũng gặp làm khó nữa chứ. Muốn cự nữa. Ngay lúc đó cái sao? Sao? Sắp sửa dính rồi à. Mở ra, hít vô, A-di. Thở ra, đà vỡ cái tươi như hoa nở lên. Rồi xong. Ngay cái lúc bị cự đó mà cũng được an lạc luôn. Đó, đó là sắp sửa là Pháp Vương tử rồi đó. Con của Pháp Vương à, gặp gì cũng không dính hết á, gặp gì cũng gỡ ra được hết á. Đó là con ruột của Bồ Tát Quán Thế Âm mà. Quán Thế Âm Bồ Tát là chốn chốn đều giải thoát á. Như vậy đó là vậy mình hiểu được ý nghĩa vậy, mình lại đấng Pháp Vương cái tự nhiên á, mình rất là vui. Con học theo Ngài, con sẽ học không dính mắc gì hết. Con học được tự tại, tự do đối với mọi sự, mọi vật. Cho nên nói đó, giải thoát là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Giải thoát là ung dung trong ràng buộc, ngay cái ràng buộc đó đó, bị cự, bị la, bị chê đủ thứ hết trơn á, mà vẫn tỉnh sáng trong câu danh hiệu Phật. Ngay lúc mà bị là suy sụp mà vẫn tỉnh sáng trong danh hiệu Phật đó, hạnh phúc đó. Ngay trong cái ràng buộc tự tại là ngay trong cái sự khổ đau đó mà mình được. Cho nên nói đó, giác ngộ nó nằm ở đâu? Ngay trong phiền não nó, tức Bồ Đề. Ngay trong phiền não nó mà mình chuyển cái thì nó thành giác. Còn nếu mình không biết tu thì sao? Thì sao? Vô cái lưới của con yêu nhện nhện, phải không? Càng dãy vô thì nó siết chặt chừng đó, càng dãy chừng nào thì nó càng siết chừng đó. Lưới, mạng lưới của phiền não. Như vậy đó là chúng ta đọc cái bài đó mình nhớ là cái đức hạnh của Phật, mình rất là vui. Bữa nay con gỡ được cũng kha khá rồi đó, là mình cười với Phật. Đó là tụng kinh ngay đó an lạc. Đâu mình tụng kinh tới đâu là mình hiểu tới đó, cái trí mình sáng tỏ tới đó, thâm nhập pháp tánh tới chỗ đó. Thì vậy ngay lúc tụng kinh á, ngay lúc đó đó là cái trí quán xét của mình nó tỏ rạng. Cái tâm của mình nó chiếu sáng, cái tánh của mình nó thanh tịnh. Thì ngay lúc tụng kinh đó là an lạc biết bao nhiêu, phải không? Thì giải thoát cũng ngay chỗ đó, hạnh phúc cũng ngay chỗ đó. Vậy tụng kinh vui không? Vui không? Tụng kinh vậy mới có an vui. chứ giờ vô tụng chứ. Bữa nay cho tới cái phẩm thì nó dài quá chừng thượng tiếng, mà nay sao tới 1 tiếng 10 phút mà chưa thấy ngưng. Cứ tụng cứ gỡ đồng hồ lên coi hoài, nó làm gì tụng dài dữ vậy. Thì vậy thấy như vậy đó, thì vậy chưa đúng ý nghĩa thâm nhập cái lời kinh, thâm nhập cái lời kinh, hiểu được cái nghĩa lý. Cho nên á là chúng ta đó là biết vận dụng cái sự tu á, thì mỗi cái pháp tu nó an lạc ngay trong đó, thể nó chứng nghiệm ngay trong cái chỗ đó, chứ không phải là mình đợi tới bao giờ hết á. Đó là nói về cái phần tụng kinh. Ngay khi mình nghe pháp có niềm vui không? Ngay giờ có vui không? Như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy đục. Cũng vậy nghe chánh pháp, người trí hưởng tịnh lạc. Giống như cái hồ nước, nó sâu, mà nó trong, nó lặng. Cái hồ nước thật là sâu, mà nước trong suốt lặng lẽ, không có một cái cáo bẩn, không có cặn bã, không có đục nhơ. Cái tâm của cái người trí mà đang nghe chánh pháp hưởng được một cái niềm vui an tịnh, gọi là tịnh lạc. Cái chữ này rất quan trọng. Tịnh lạc. Lạc là niềm vui, mà tịnh là an tịnh, là thanh tịnh. Cái niềm vui nó có nhiều thứ vui lắm. Chẳng hạn như mấy bà già này mà có cải lương vui không? Mà lúc trước khi mà biết tu á, thì chắc cũng thích cải lương lắm mà nghe. Phải không? Hoặc là phim bộ đó, kiếm hiệp hay gì hồi xưa đó, mà coi là có khi là quên luôn. Trời sáng cũng quên luôn, phải không? Bao nhiêu tập đó hay là đá banh. Phải không? Đó, cái đó cũng niềm vui đó, nhưng mà không phải tịnh lạc. Tại sao vậy? Vô thì cũng mê sai lắm nghe, thích thú quên thời gian, nó chừng buông ra thì sao? Đi làm sao? Gục lên, gục xuống hả? Phải không? Hay là nhậu xỉn rồi đó, cũng vui nữa chứ. Vô bàn này kia cũng là anh tôi chén thù chén tạc này cái xong hồi sao? Đập chén liện ly, phải không? Đấu đá rồi với nhau, phải không? Thì quý vị thấy cái đó lạc, nhưng mà không dục lạc. Lạc thú của thế gian, mà trong cái vui đó chút xíu rồi nó khổ kế bên đó. Mà khổ ngay chỗ đó là không phải hết. Năm, bảy năm, năm, ba năm sau nó ung thư gan, phải không? Nó bệnh đủ thứ hết trơn, nó còn cái hậu quả dài dài sao nữa. Cho nên nó tổ Quy Sơn nói đó, xong mà một thở đua vui, nào có biết vui đó là cái nhân đau khổ sau này. Những cái vui của thế gian đó, thấy vui trước mắt, nhưng mà nó là cái nguyên nhân, cái hột giống để nó đâm chồi nảy lọc, nó nở hoa trái, mà hoa trái của khổ đau, của sầu bi, của ưu não, của sợ hãi, của bệnh tật, của cái sự đó là phiền não, hệ lụy. Còn á, cái tịnh lạc ở đây là khác à. Ngay khi mình nghe pháp giờ mình cũng vui, mà mình vui á ở trong cái tâm an tịnh. An tịnh, vui nhẹ nhàng lắm. Mà cái vui này đó, nó có không có cái hậu quả khổ. Một hồi nữa không có khổ, hồi nữa nó khỏe hơn. Nó ngấm vô, nó thấm vô. Giống như mình uống thuốc bổ vậy đó, phải không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, mà nãy giờ mình thành thấy quý vị cười đó hơn 10 nụ rồi, phải không? Như vậy đó là cái tính tiền nhiều à nghe, phải không? Cái này còn hơn nhiều. Cái này là pháp lạc, cái này là tịnh lạc, cái này là cái sự cái an lạc chân thật. Mà cái an lạc này đó, nó thấm từ từ vô, nó thấm vô tâm, vô trí của mình, nó thấm vô xương vô tủy của mình, rồi nó thấm vô gan, rồi vô phổi, vô thận, vô ruột già, ruột non của mình, phải không? Rồi thấm vô tới thịt, tới gân, thấm tới da, tới tóc, răng, thấm toàn thân của mình á, toàn là thấm được cái pháp lạc, cái niềm vui của pháp. Cho nên á, nghe chừng nào thì nó thấm chừng đó, mà nó thấm dần dần á, thì càng ngày á, thì càng á, trí mình càng sáng, tâm mình càng an tĩnh, thì mình càng có một cái cuộc sống á, là xây dựng tịnh độ ngay trong gia đình của mình, à, ngay trong đạo tràng này thôi. Vì vậy cái tịnh lạc là ở chỗ đó đó, phải tìm cái niềm vui an tĩnh, ngồi yên chứ đâu có nhúc nhích, đâu có phải mà leo lên cái chỗ gì mà vô mấy cái chỗ mà chơi trò chơi đó, nó leo lên cái má vậy, nó quay lên trời vậy nè, rồi la làng la sớm lên xuống, tim đập thình thịch, có khi vô bệnh viện nữa. Cái đó là không phải tịnh lạc, cái đó là động lạc. Động cho nên nó đưa mình tới cái chỗ loạn, phải không? À, còn này tĩnh lạc, ngồi yên, không nhúc nhích. Quý vị ngồi tĩnh tọa đó, yên lặng, mà cái tâm mình nó yên lạc, an lạc. Cho nên á, tiến thêm cái chỗ đó là quý vị đó, ngồi tĩnh tọa, thấy được cái niềm vui, thấy rất là vui, không có động mà vui. Mà quý vị để ý cái gì mà động nhiều đó, thì cái đó nó mau hoại. Quý vị thấy phải vậy không? Phải động nhiều thì nó mau hoại, mà càng ít động á thì nó càng ít hoại. Chẳng hạn như quý vị thấy như giờ buổi sáng quý vị nhìn vô những cái là bông gió ở trên vách tường nhà của mình hay là cửa sổ khuôn bông chẳng hạn, thì quý vị thấy mặt trời chiếu cái ánh sáng nó xuyên qua, nó có những cái luồng ánh sáng phải không, chiếu xoài xuống thì nhìn vô thì quý vị thấy những cái bụi nó lăng tăng ở trong đó, phải không? Những hạt bụi đó nó bay lăng tăng trong đó. Rồi đó, bụi á thì nó luôn luôn dao động, nhưng mà cái ánh sáng á nó có dao động không? Có dao động không? Không có dao động. Nên cái bụi thì nó xâm diệt, nhưng mà cái hư không, cái ánh sáng thì nó bất động, nó không động cho nên nó không xâm diệt. Mà nó càng động nhiều chừng nào thì nó càng mệt chừng đó. Mà nó càng mệt thì nó càng mau hoại. Mau hoại nó mau hư, mau tàn. À. Vì vậy, cái thân của mình là suốt ngày nó luôn luôn ở trong cái vận động. Ngồi yên chỗ không chịu nổi. Quý vị thấy không? Phải kiếm chuyện này, chuyện kia. Mà phải như mà bận công việc thì làm thì đã đành rồi. Nhưng mà không bận cũng kiếm chuyện. Thấy không? Kiếm chuyện ra đang làm à, chứ ngồi yên không được. Bây giờ tu là tập ngồi yên, ngồi yên. Cho nên ngồi nghe pháp đừng có nhúc nhích, đừng có nói chuyện, nhất là ngồi tĩnh tọa đó, yên lặng. Yên lặng để làm chi vậy? Lặng để mình mới thấy được cái tịnh lạc, cái an lạc của nội tâm. Khi quý vị mà nếm được cái hương vị của an lạc đó đó, thì cái an lạc đó là hạnh phúc tối thượng. Không có gì trên thế gian này có thể sánh nổi với cái hạnh phúc của nhất tâm bất loạn. Tâm nó yên hoàn toàn, nó thanh tịnh. Cho nên Đức Phật nói, không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của sự yên tịnh tâm hồn. Sự yên tịnh của tâm hồn là hạnh phúc tối thượng, là chính là cái tâm an định của mình. Cho nên nói đó, người trí mà nghe pháp mà hưởng được cái tịnh lạc giống như cái hồ nước lắng trong. Cái hồ nước của quý vị giờ nó có lắng trong chưa? Lắng chưa? Hiện tại giờ đó lắng chưa? Có người nó đang lắng, có người lắc đầu chưa, có người nó dạ lắng. Như vậy ba người, người nào nói cũng trúng hết, phải không? Ý ngồi đây mà nó còn chưa đó, mà nếu ở nhà thì nó còn quậy dữ dằn nữa. Đủ thứ chuyện vô nó cứ quạt cho nó quậy hoài, quậy rồi đục cáo bận nó nổi lên, nó làm cho mình phiền muộn sầu đau. Cho nên giờ mình đang lắng. Cho mình thành hay giác của Phật tử đó, là người xưa nói đó, thanh châu gieo vào nước đục, nước đục không thể không trong. Phật hiệu gieo vào tâm loạn, tâm loạn tất nhiên an định. Hồi xưa người ta có cái hột thanh châu, cái hột châu đó, nó làm cho nước trong lặn lại. Bây giờ mình không thấy hột châu đó, mình có phèn, phải không? Mình có lu nước đục mà mình lấy cục phèn mình quậy vô một hồi thì sao? Thì nó lắng cái cặn bã đục nó xuống đó. Cho nên nó phèn lắng cặn xuống thì nước nó trong. Mà Phật hiệu mà gieo vào cái tâm loạn của mình á, tâm loạn của mình tất nhiên an định. An định giống như mình lấy vàng mình lóng nước vậy. Thì quý vị bữa nay đó là nay là lắng đó. Hôm nay đó là lắng đó. Lắng mấy cái cặn bã xuống đó, nhớ lấy cục phèn niệm Phật đó mà lắng cái tâm, chứ đừng có cho quậy lên nha. Không lắng là lắng coi như là chuyên tâm nhất ý một lòng, đi đứng ngồi nằm nói nín động tịnh từng giây từng phút ở trong đạo tràng á, là luôn luôn dùng cái cục phèn niệm Phật đó mà lắng tâm, đừng có nhớ chuyện gia đình tâm sự gì hết, dẹp hết tất cả mọi sự mọi việc tâm sự quăng trước cổng chùa hết, bước vô chỉ cầm một cục phèn mà thôi. Không cục phèn A Di Đà đó ha, là vô cái đi đứng nằm ngồi đó. Thì như vậy đó là chúng ta luôn luôn á lắng để cho nó lặng, lặng thì nó sẽ trong, trong thì nó sẽ sáng, sáng thì nó sẽ soi, soi nó sẽ thấy rõ. Thấy rõ đó chính là giác ngộ. Mà thấy rõ cái gì? Thấy rõ lẽ thật của thân này, của mọi sự mọi vật, không còn cái sự chấp chặt, không còn cái sự ràng buộc nữa. Thì ngay khi mình thấy rõ đó là mình được giải thoát. Thì như vậy đó là chúng ta tu á, muốn được cái niềm vui, muốn được cái hạnh phúc lớn lao á, thì Phật dạy mình phải bỏ nhỏ mới được lớn. Nếu từ bỏ hạnh phúc nhỏ mà có thể đạt thành hạnh phúc lớn, người thiện trí hãy từ bỏ hạnh phúc nhỏ để mưu cầu hạnh phúc lớn. Quý vị có bỏ nhỏ để mà được lớn chưa? Bỏ cái nhỏ chưa? Cũng có bỏ nhỏ rồi đó, chứ không bữa nay ở nhà còn đi chơi hoặc là xem chương trình Tết gì đó này, bỏ mấy cái đó là bỏ nhỏ rồi đó, phải không? Nhưng mà được lớn chưa? Được cái lớn chưa? Im ra. Bỏ nhỏ là phải được lớn, phải không? Những cái nhỏ là những cái gì? Những cái thú vui bình thường ở ngoài đời, đá banh, phải không? Xem phim bộ, phải không? Tin tức, đọc báo vân vân, rồi ngồi quán uống cà phê hút thuốc phì phà, phải không? Hoặc là ngồi tâm sự này kia nọ vân vân, bỏ mấy cái đó, không xem tivi, chuyên cái tâm nhiếp niệm tinh tấn nghe pháp thôi, không xem tivi mà nghe pháp. Bỏ nhỏ nó mới được lớn chứ, chứ nhỏ không bỏ mà muốn lớn thì sao đỡ lớn được, phải không? Cái gì cũng muốn hết trơn sao được, bỏ này mới nắm được cái kia, cái bắt cá hai tay này sao được. Đi xuồng mà hai chiếc hai bên một chân đạp một chiếc thì quý vị thấy làm sao, cuối cùng thì sao? Lọt xuống luôn, lọt xuống sông chứ không đi tới bờ tới bến được. Muốn mà đi mà tới cực lạc là phải một tâm một chí thôi, chuyên nhất thôi. Thì như vậy đó là mình bỏ luôn những cái, có khi những cái lợi lộc tiền của mình cũng phải dám bỏ. Bây giờ không bỏ sớm thì cũng bỏ muộn ha, chứ có ai đây là nắm được luôn không? Có ai nắm được giờ tài coi tài sản của mình, nhà cửa đó, thân này đó, nắm được luôn không? Sao kỳ ấy, không nắm được sao giờ sao mà bỏ không được? Nhiều người đó, thầy ơi bận lắm tu không được, mắc buôn bán nhà không ai coi hết chứ, bận. Đó là, như vậy là bỏ không được rồi, không bỏ cái nhỏ được rồi sao đạt được cái lớn? Phải dám buồn, phải dám bỏ. Tại sao vậy? Không bỏ sớm thì cũng bỏ muộn, không bỏ giờ thì mai mốt cũng bỏ thôi. Mai mốt là bữa nào vậy? Bữa nào là mai mốt vậy? Bữa nào? Lên xe hoa. Xe hoa này nó có hai loại lận. Này cũng làm bằng hoa mà còn có rồng nữa. Vì thấy không? Như vậy bây giờ tập bỏ đi chứ, rồi cuối cùng cũng bỏ hay sao? Giờ cứ nắm hoài cho khổ, phải không? Bây giờ á, làm thì cố gắng làm, nhưng mà tới tu là quyết định phải tu, tới lúc cần bỏ là phải buông thôi. Không sớm muộn cũng bỏ hà. Bây giờ tập bỏ trước đi, thấy rõ được đi, thì như vậy đó mình mới được cái lớn. Nếu bỏ tất cả là được tất cả. Khi mà đạt được tới cái tâm mà thanh tịnh an lạc của hạnh phúc tối thượng rồi đó, lúc đó mình mới thấy cái vĩ đại, cái mà trí huệ sáng ngời của cái chi kiến Phật sẵn có ở nơi mình, ở đâu quý báu nhất ở trên thế gian này, không có cái gì có thể sánh nổi. Cho nên người tu á là mình á là mong cầu đạt tới cái tâm chân thật quý báu đó. Và nếu như mà chúng ta trở về được cái tâm an lạc đó rồi thì quý vị mới thấy rằng là mọi sự mọi việc ở trên đời này cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tươi, cái gì đó cũng là nhiệm màu hết. Còn bây giờ mình sống trong phiền não, tâm mình chưa yên, cho nên gặp đâu cũng có chuyện, gặp đâu cũng buồn phiền. Chứ còn nếu mà tâm của mình an lạc rồi á thì là giống như Hòa Thượng Phật Đảnh, Ngài cảm nhận khi Ngài tu an lạc cho chúng ta thấy á, bóng núi lung linh nước, màu liễu đượm khói sương, huyền nhiệm tuy hằng tại, khó bài tỏ cùng ai. Ngày khi Ngài tu mà cái tâm Ngài an lạc rồi đó, Ngài thấy bóng núi lung linh nước. Khi mà trên núi, trong rừng, vài bữa đó ni sư cho quý vị lên núi Minh Thành đó, lên rồi thấy bóng núi lung linh nước là sao? Là dưới cái hồ nước trong thì hiện bóng của cái ngọn núi xuống. Khi mà gió thổi cái nước nó gợn, cái nhìn thấy cái bóng núi nó lung linh ở dưới nước. Màu liễu đượm khói sương, buổi sáng thì sương sớm, thì những cái lá cây xanh, cây liễu hay là những cây bụi trúc vân vân á, thì nó có lòng cái sương sớm huyền ảo ở trong đó. Huyền nhiệm tuy hằng tại, khó bài tỏ cùng ai. Tức là cái sự nhiệm màu, cái đẹp đẽ, cái mà thâm sâu của đạo pháp á, đâu đâu nó cũng có hết á, nhưng mà khó bài tỏ được với mọi người lắm. Tại sao vậy? Tại vì trong lòng của mọi người còn đang giận, còn đang thương, còn đang ghét, còn đang lo, phải không? Còn đang hờn, còn đang trách đủ thứ hết. Cho nên cái đẹp chung quanh mình không thấy, cái vui mình không thấy. Thế nếu như mà mình trút bỏ được, mình cởi mở được những cái phiền não đó rồi thì cái gì nhìn cũng đẹp lắm. Quý vị nhìn ngắm lên cái cây trước mặt của mình coi cái lá xanh có đẹp không, hay là từng cọng cỏ, từng hạt sỏi, hay là từng đám mây trên trời, hay nụ cười của trẻ thơ chẳng hạn, hay là những cái tiếng chim hót, suối reo vân vân, hoặc là những cái lá xanh kế bên cạnh nhà của mình, hoặc là những cái đóa hoa rụng ở trước sân của mình. Tất cả đều là màu nhiệm, tất cả đều rất là đẹp, rất là tươi. Ngay khi nó tàn rụng cũng tươi luôn đó. Tại sao vậy? Tại vì nó là như thế. Ngay cái chỗ đó mình nhìn mình thấy được cái đạo lý, cái nhiệm màu. Thì như vậy đó thì cuộc sống rất là an vui. Như vậy niệm Phật á, là tâm của mình càng hoan hỷ, càng bao dung, trí của mình càng rộng lớn, càng từ bi. Thì như vậy đó mới là tu hành á, có được cái niềm vui ở trong tu tập. Có được cái niềm vui ở trong tu tập. Thì như vậy so sánh để quý vị thấy cái niềm vui của thế gian á, thì nó giống như nước ngọt, nó ngon á, nhưng mà uống nhiều thì nó sanh bệnh, phải không? Còn cái niềm vui của pháp thì giống như nước lã, giống như nước trong thôi, nhưng mà thiếu nó thì sao? Không có nước sống nổi không? Là chết, phải không? Nhưng mà thường thường khoái Coca-Cola xa xỉ, phải không? Chứ đưa nước trắng thì không khoái bằng. Nhưng mà tất cả Coca-Cola xa xỉ, nước cam, nước ngọt, nước gì nước cũng phải nhờ cái nước trong này hết. Không có nước trong này sao làm ra mấy thứ đó được, phải không? Nhưng mà mình thích hấp dẫn cái màu sắc đó, phải không, nó tê cái lưỡi đó, phải không, có ga lên bảy úp tuần này kia vậy đó, uống vô nhưng mà uống nhiều thì bệnh. Còn cái nước này á, nó không có màu sắc, nó không mùi vị, nhưng mà nó thiếu nó chết à, từ nó mà làm ra tất cả. Cho nên á, cái thú vui của thế gian á, thì nó vô thường, nó biến đổi rất là mau chóng, nó sẽ sớm tan hoại, mà nó lại dẫn theo những cái bệnh hoạn, những cái sầu khổ, những cái phiền não. Còn cái niềm vui của chánh pháp á, thì nó tịnh lạc, nó an tịnh, mà nó vui sâu sắc ở trong nội tâm của mình. Nó nuôi cả cái tinh thần, cái tâm linh của mình. Mình cố gắng, mình tu, mình học, mình hành trì, mình cảm nhận được cái niềm vui của pháp đó, thì chúng ta có thể buông bỏ được cái niềm vui của thế gian. Mà buông bỏ niềm vui thế gian á, thì mình sẽ hết khổ. Mà mình đạt được cái niềm vui của pháp đó, thì là cái niềm vui của hạnh phúc tối thượng, không gì bằng. Cái tâm an lạc thanh tịnh đó là chân thật, mãi mãi không bao giờ mất, không bao giờ đổi thay. Kính chúc tất cả quý Phật tử là đạt được hạnh phúc tối thượng ở trong chánh pháp, niềm vui an lạc của tự tâm muôn đời, trong cái danh hiệu Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Oh, man.